Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Scattered Minds, The Origins and Healing of Attention Deficit Disorder là một cuốn sách thuộc lĩnh vực tâm lý học phổ thông và y học hành vi, tập trung vào rối loạn thiếu chú ý, thường được gọi là ADD hoặc ADD trong cách gọi hiện đại. Tác giả Gabo Mate, một bác sĩ có nền tảng về thần kinh, tâm thần và tâm lý học, đưa ra cách nhìn khác với quan điểm phổ biến cho rằng đây chủ yếu là một rối loạn bẩm sinh hay chỉ do di truyền. Cuốn sách nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm sớm trong đời, đặc biệt là môi trường nuôi dưỡng, căng thẳng cảm xúc và sự phát triển não bộ từ giai đoạn thai kỳ đến thời thơ ấu. Mục đích của sách không chỉ là giải thích nguồn gốc của sự sao lãng và khó tập trung, mà còn mở ra một hướng tiếp cận chữa lành cho cả trẻ em lẫn người lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ADD không chỉ là vấn đề di truyền, mà còn là một rối loạn phát triển chịu tác động từ môi trường sớm. Điểm trung tâm của cuốn sách là phản biện trực tiếp ý tưởng cho rằng ADD đơn thuần là một bệnh di truyền cố định. Gabo Mate cho rằng di truyền có thể góp phần, nhưng không đủ để giải thích đầy đủ những biểu hiện như mất tập trung, dễ bị cuốn đi và khó kiểm soát xung động. Ông đặt nặng các yếu tố như căng thẳng trong thai kỳ, thiếu an toàn cảm xúc và chất lượng gắn bó giữa trẻ với người chăm sóc. Cách nhìn này làm thay đổi cách hiểu về chẩn đoán, vì nó chuyển trọng tâm từ nhãn bệnh sang bối cảnh phát triển. Ý nghĩa thực tế của lập luận này là phụ huynh và người đọc không còn xem ADD như một bản án cố định, mà như một tình trạng có thể hiểu sâu hơn thông qua lịch sử sống của từng cá nhân. Cuốn sách vì vậy đưa ra một khung tư duy nhân văn hơn, đồng thời buộc người đọc cân nhắc giữa sinh học, cảm xúc và môi trường sống. Thứ hai, sự phát triển của các mạch não kiểm soát chú ý và tự điều chỉnh bị ảnh hưởng ngay từ giai đoạn đầu đời. Cuốn sách giải thích ADD bằng ngôn ngữ của sự phát triển não bộ, thay vì chỉ mô tả triệu chứng bề mặt. Mate nhấn mạnh rằng các mạch não liên quan đến tự điều chỉnh cảm xúc, duy trì chú ý và xử lý xung động có thể phát triển không đầy đủ nếu trẻ trải qua stress kéo dài hoặc thiếu sự đáp ứng ổn định từ người lớn. Điều này giúp lý giải vì sao nhiều người mắc ADD không chỉ khó tập trung mà còn dễ choáng ngợp, trì hoãn hoặc phản ứng quá mạnh trước áp lực. Lập luận của sách có giá trị ở chỗ nó nối được hành vi với sinh học, nghĩa là các biểu hiện tưởng như lười biếng hay thiếu kỷ luật lại có thể là dấu hiệu của hệ thống điều hòa chưa trưởng thành đúng cách. Cách giải thích này cũng tạo nền tảng cho sự đồng cảm, vì thay vì hỏi tại sao người đó không cố gắng hơn, sách yêu cầu hỏi điều gì đã xảy ra trong quá trình phát triển của họ. Đây là một khía cạnh then chốt giúp sách khác với các cẩm nang quản lý triệu chứng thông thường. Thứ ba, tuning out và sự sao lãng được xem là cơ chế thích nghi tâm lý, không chỉ là thất bại về tập trung. Một luận điểm đáng chú ý trong sách là hiện tượng sao lãng không được xem đơn giản như sự hỏng hóc của chú ý, mà như một kiểu rút lui tâm lý đã hình thành từ sớm. Theo Mate, khi một đứa trẻ phải đối mặt với môi trường không ổn định, quá căng thẳng hoặc thiếu cảm giác được đón nhận, việc tách khỏi hiện tại có thể trở thành một cách tự vệ. Khi đó, tuning out không chỉ là mất chú ý mà còn là thói quen thần kinh nhằm giảm bớt đau đớn cảm xúc. Cách lý giải này có sức nặng vì nó giúp người đọc nhìn hành vi trong mối liên hệ với chức năng sinh tồn. Thay vì coi người có ADD là thiếu ý chí, sách cho thấy họ có thể đang vận hành bằng những cơ chế đã từng giúp họ thích nghi với hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, giải pháp không thể chỉ là ép tập trung mạnh hơn, mà phải bao gồm hiểu biết về cảm xúc, môi trường và thói quen tự bảo vệ. Đây là một chuyển hướng quan trọng từ phán xét sang giải thích. Thứ tư, khả năng chữa lành vẫn còn ở tuổi trưởng thành, nếu có hiểu biết và môi trường hỗ trợ phù hợp. Một điểm tạo ra tính lạc quan của cuốn sách là quan niệm não bộ vẫn có thể thay đổi sau thời thơ ấu. Mate không trình bày ADD như một tình trạng bất biến, mà như một sự phát triển bị trì hoãn hoặc lệch hướng, nên vẫn có cơ hội cải thiện thông qua trải nghiệm mới. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn, vì nhiều người mang ADD từ lâu thường tin rằng họ đã quá muộn để thay đổi. Cuốn sách cho rằng, việc nhận diện các khuôn mẫu cảm xúc, giảm tự trách và xây dựng mối quan hệ an toàn hơn có thể hỗ trợ quá trình điều chỉnh lâu dài. Thay vì chỉ dựa vào một giải pháp đơn lẻ, sách đề xuất cách tiếp cận tổng hợp, kết hợp nhận thức bản thân, môi trường hỗ trợ và khi cần thì cả can thiệp y khoa phù hợp. Ý tưởng này không phủ nhận khó khăn thực tế của ADD, nhưng nó mở ra triển vọng rằng sự trưởng thành cảm xúc và điều hòa chú ý không kết thúc ở tuổi nhỏ. Đây là lý do cuốn sách được xem là vừa thực tế vừa có tính chữa lành. Cuối cùng, cuốn sách đặt cha mẹ, người lớn mắc ADD và chuyên gia vào cùng một khung hiểu biết dựa trên lòng trắc ẩn, Scattered Minds, không chỉ dành cho người được chẩn đoán ADD, mà còn là tài liệu hữu ích cho cha mẹ và những người làm trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục hoặc y tế. Tác giả muốn người đọc chuyển từ cách nhìn tập trung vào lỗi cá nhân sang cách nhìn dựa trên bối cảnh phát triển và sự đồng hành với cha mẹ. Sách giúp họ hiểu vì sao con mình có thể phản ứng khác thường, quên nhanh hoặc khó tổ chức hành vi. Với người trưởng thành, sách giúp họ giải thích những khó khăn kéo dài trong học tập, công việc và quan hệ mà không biến chúng thành sự thất bại đạo đức. Với chuyên gia, cuốn sách cung cấp một góc nhìn tích hợp giữa thần kinh học, tâm lý học và trải nghiệm sống, từ đó khuyến khích các cách can thiệp tinh tế hơn. Giá trị lớn nhất ở đây là ngôn ngữ của sách luôn hướng đến sự thấu hiểu thay vì đổ lỗi. Nhờ vậy, nó không chỉ là một cuốn sách về ADD mà còn là một lời mời thay đổi cách xã hội nhìn về phát triển con người. Kết luận, Scattered Minds là cuốn sách phù hợp nhất với cha mẹ có con được chẩn đoán ADD hoặc ADSD, người lớn đang sống cùng các khó khăn về chú ý và tự điều chỉnh, cũng như những chuyên gia muốn hiểu sâu hơn về nguồn gốc phát triển của hành vi. Điểm mạnh của sách nằm ở chỗ nó không dừng lại ở việc mô tả triệu chứng, mà đi xa hơn để hỏi vì sao hệ thần kinh lại phát triển theo cách như vậy và con đường nào có thể hỗ trợ chữa lành. So với nhiều sách về ADSD thiên về kỹ thuật quản lý hành vi hoặc danh sách chiến lược ngắn hạn, cuốn này nổi bật vì gắn chú ý với gắn bó sớm, stress cảm xúc và sự hình thành não bộ. Nó có giá trị trí tuệ ở chỗ mở rộng khung hiểu biết về ADD và có giá trị thực hành ở chỗ giúp người đọc bớt tự trách, bớt phán xét người khác và tìm những cách hỗ trợ thực tế hơn. Đây là một cuốn sách đặc biệt trong cùng thể loại vì giọng điệu của nó vừa khoa học, vừa nhân văn, vừa có niềm tin vào khả năng thay đổi của con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Gabor Mate MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!